Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Long. Hồi thứ tư, Tần Văn mộng thấy con trời, Trịnh Chúa nhìn thương mẹ dưới hầm. Khi Bình Phương đến Lạc Dương thấy phong cảnh tốt tươi, dân cư trù mật không kém gì Kiệu Kinh, trong lòng mừng rỡ. Kinh đô định xong, cả chư hầu đều dâng biểu chúc mừng, duy chỉ có nước Sở chẳng thấy đến. Bình Phương nổi giận muốn khởi binh vấn tội. Quần thần can rằng, nước Sở chẳng tuân vương hóa đã lâu, xưa Tuyên Vương phải lắm phen chinh phục. Từ đó cứ hàng năm đem cống hiến một xe thanh mao để dùng đặt rượu mà tế tự. Lễ ấy cũng chỉ cho có chừng đó thôi. Nay bệ hạ mới về đô, lòng người chưa định, nếu đem binh chinh phạt e khó thắng. Xin bệ hạ chờ cho binh hùng tướng mạnh, sẽ tính đến việc đó cũng chẳng muộn chi. Bình Vương nghe nói cũng đổi giận làm vui, không tính việc chinh nam nữa. Kế đó Tấn Vương Công cáo từ về nước. Bình Vương nói, nay đất Kỳ Phong bị giặc Huyễn Nhung chiếm giữ, quấy rối dân lành. Nếu nhà ngươi đánh đuổi được, thì ta cho đất ấy để đền đáp lại công hộ giá thiên đô. Tấn Tương Công bãi mạng đuôi về, sắm sửa binh mã, lo kế đánh dẹp Huyễn Nhung. Chẳng bao lâu giặc Huyễn Nhung bị giết sạch, tướng Huyễn Nhung là Bột Đình và Mãn Tốc đều tử trận, còn Nhung Chúa trốn ra dãy đất hoang nơi phía Tây mà tạm trú. Đất Kỳ Phong sát nhập vào nước Tần, rộng rãi hơn ngàn dặm, từ ấy nước Tần trở nên đại quốc. Thu nhận đất Kỳ Phong chẳng bao lâu thì Tần Tương Công mất, con là Tần Văn Công lên kế vị. Một hôm Văn Công nằm mộng thấy một con trăng lớn từ trên trời xa xuống, trong giây phút lại hóa ra một đứa bé, kêu Văn Công nói, ta là con trời sai xuống báo cho nhà ngươi được biết, nhà ngươi sẽ làm bạch đế giữ nghiệp nơi phía Tây. Nói rồi biến mất. Văn Công đem việc ấy hỏi Thái Sử Đôn, quan Thái Sử tâu, sắc bạch là sắc của phía Tây, ấy là điềm trời cho chúa công làm chủ khắp phương Tây đó, vậy phải tạ ơn trời đất. Văn Công bèn lập miễu nơi phu ấp mà thờ, lại giết con trâu trắng để tế. Kế đó, có người ở xứ Trần Thương săn được một con thú, hình thù giống heo, nhưng lông cứng mà nhọn, đánh không chết. Họ không biết con gì, bèn đem dâng cho Văn Công. Nhưng khi đi đến nửa đường, thì gặp hai đứa trẻ chỉ con vật ấy nói, con thú này tên con vị, thường ở dưới đất, hay ăn ốc người chết, hễ đánh nhầm ốc nó thì nó chết. Con vật liền đáp rằng, hai đứa con nít này là trĩ tinh hiện lên, hễ bắt đặng con trống thì làm vương, bắt đặng con mái thì làm bá. Hai đứa trẻ nghe con vật nói, liền biến mất. Con thú cũng biến theo. Người đi săn kinh hải lật đật báo cho Văn Công hay. Văn Công liền đập miễu nơi núi Trần Thương, để thờ trĩ tinh. Thuở ấy tại núi Trung Nam có cây tử lớn, Văn Công muốn đốn về để xây cất cung điện, nhưng cưa không đứt, búa chặt không vô, ai nấy lấy làm lạ. Một đêm kia có người nằm ngủ dưới gốc cây, nghe một bầy quỷ đến chúc mừng cây ấy. Lại có tiếng hỏi, nếu Tần Vương khiến người bỏ tóc xõa và lấy chỉ đỏ quấn xung quanh thân cây, thì liệu làm sao? Sáng hôm sau người ấy đem câu chuyện báo lại cùng Văn Công. Văn Công khiến người làm y như vậy. Quả thật, thân cây bị cưa ngã. Nhưng cây vừa ngã xuống thì một con trâu xanh ở trong thân xông ra, chạy thẳng xuống sông Ung Thủy. Từ đó dân chúng thỉnh thoảng lại thấy trâu xanh hiện lên. Văn Công sai kỵ sĩ đón đánh, nhưng trâu xanh mạnh quá, không làm sao đánh nổi. Kỵ sĩ bèn bỏ tóc xõa mà đánh, trâu xanh mới chịu chạy xuống nước. Văn Công bèn chế ra cờ ngũ sắc để nơi quan trung, lại lập miễu mà tế vị thần trâu ấy. Lúc bấy giờ vua Huệ Công nước Lỗ nghe nước Tần tế lễ trời, bèn sai Thái Tế Nhượng đến xin vua Bình Vương cho phép mình được tế giao và tế lễ. Bình Vương không cho. Huệ Công nói, tổ ta là Châu Công, có công lớn với nhà vua, vả lại lễ nhạc do tổ ta bày chế, nay con cháu dùng thì có hại chi. Hơn nữa thiên tử đã không cấm nước Tần, sao lại cấm nước Lỗ? Bèn không kể đến mạng vua, cứ tế giao tế lễ như nhà vua vậy. Vua Bình Vương biết việc ấy nhưng không dám nói. Từ đấy nhà Châu ngày một suy yếu, các nước chư hầu chuyên quyền xâm bờ lấn cõi nhau, gây rối rắm trong khắp thiên hạ. Nói về Trịnh Thế Tử là quật đột từ khi cha chết, lên kế vị, tự xưng là Trịnh Võ Công. Nhưng khi nhà Châu suy yếu chiếm cả đất quốc và đất khoái, làm thành một nước lớn, Trịnh Võ Công và Vệ Võ Công đều kim chức khanh sĩ tại triều nhà Châu. Qua năm Bình Vương thứ 13, Vệ Võ Công thất lộc, còn một mình Trịnh Võ Công bình chánh, lúc thì về nước Trịnh, lúc lại ở nơi triều Châu. Vợ Trịnh Võ Công là Khương Thị sanh Đặng hai trai, con lớn đặt tên Ngộ Sanh, con thứ đặt tên là Đoạn. Ngộ Sanh vì lúc nhỏ bị đẻ ngược nên Khương Thị không ưa, còn Đoạn thì hình dung tuấn tú, mặt mũi khôi ngô, lại có sức khỏe lạ thường nên được Khương Thị yêu mến lắm. Một hôm Khương Thị ngỏ ý với chồng, nếu Đoạn mà được nối ngôi chúa công sau này thì hơn Ngộ Sanh gấp bội. Trịnh Võ Công nói, lớn nhỏ đều có thứ bậc, chẳng nên xáo trộn luân thường, giả chăng Ngộ Sanh có lầm lỗi gì mà lại bỏ chánh lập thứ. Bèn phong Ngộ Sanh làm thế tử, còn Đoạn thì phong một chỗ nhỏ ở cung thành, nên gọi là cung Thúc Đoạn. Việc ấy làm cho Khương Thị không vui. Sau đó Võ Công qua đời, Ngộ Sanh lên tước vị, xưng hiệu là Trịnh Trang Công, rồi cũng thế chức cha mà làm khanh sĩ nơi triều nhà Châu. Khương Thị phu nhân thấy cung Thúc Đoạn chẳng có quyền chi, lòng buồn bã nói với Trịnh Trang Công. Con nối nghiệp cha làm chủ nước Trịnh, đất rộng mấy trăm dặm ngoài, mà lại để cho em một chỗ đất nhỏ mọn vậy mà đành lòng sao? Trang Công thưa, ý mẫu hậu dạy thế nào xin cho con biết. Khương Thị phu nhân nói, nếu quả con thương tình ruột thịt, thì việc gì mà không lấy đất chế ấp phong cho em? Trang Công thưa, chế ấp là nơi hiểm địa, tiên vương đã có lời di chúc, không nên đem phong cho ai, trừ chỗ ấy ra, mẫu hậu muốn chỗ nào con cũng xin dâng lời. Khương Thị phu nhân nói, nếu vậy thì phong cho Đoạn đất kinh thành. Trang Công làm thinh không nói. Nếu không bằng lòng thì tốt hơn, con nên đuổi em con ra khỏi nước để kiếm cách dung thân. Trang Công bùi ngùi nhìn mẹ nói, thưa mẫu hậu con đâu dám làm thế. Ngày hôm sau Trịnh Trang Công cho đòi cung thúc vào triều phong đất kinh thành. Quan đại phu tế túc can rằng, tâu chúa công, kinh thành đất rộng dân đông chẳng kém gì Vinh Dương, nếu phong cho cung Thúc Đoạn ắt sanh hậu hoạn. Trịnh Trang Công nói, lệnh của mẹ ta, lẽ nào ta dám cãi? Bèn phong cho cung Thúc nước kinh thành. Cung Thúc bái lĩnh rồi lui ra, vào cung từ biệt Khương Thị. Khương Thị đuổi hết kẻ tả hữu ra, rồi nói nhỏ với cung Thúc. Anh con không nghĩ tình cốt nhục bạc đãi con đã lâu, hôm nay sở dĩ con được phong đất kinh thành là nhờ có mẹ nài nỉ lắm mới được. Nay con đến kinh thành, phải thao luyện binh mã dự bị cho sẵn, lúc nào có cơ hội, mẹ sẽ tin con hay, kéo binh về mà lấy Trịnh. Mẹ làm nội ứng thì cái ngôi của Ngộ Sanh sẽ về tay con không khó. Cung Thúc lãnh mạng từ tạ qua kinh thành. Từ ấy người ta gọi Đoạn là Thái Thúc kinh thành. Thái Thúc lại đòi hai quan tề trấn ở hai vùng Tây Bỉ và Bắc Bỉ, đến dụ rằng, đất của hai ngươi trưởng quản nay đã thuộc về đất phong của ta rồi, vậy từ nay thuế vụ phải đem đến đây mà nạp, còn việc binh tình phải nghe lệnh ta điều khiển. Hai quan tề thấy Thái Thúc là con cưng của quốc mẫu nên không dám cãi lệnh. Thái Thúc lại thường giả cách đi sang để luyện tập binh sĩ, gồm thâu cả binh của Tây Bỉ và Bắc Bỉ, rồi lại cướp luôn cả đất Yên và đất Lâm Viên. Quân tệ hai xứ này thấy rõ hành động bội phản, lén về triều Tâu cùng Trịnh Trang Công hay. Trịnh Trang Công nghe Tâu mỉm cười làm thinh không nói gì cả. Bỗng có người bước ra nói lớn, Tâu chúa công, tội của Đoạn đáng chém đầu, sao chúa công nỡ ngồi yên? Trịnh Trang Công xem lại người vừa nói đó là Công Tử Lữ, hiệu là Tử Phong, làm chức Thượng Khanh. Bèn hỏi rằng, Khanh có ý kiến gì hay chăng? Công Tử Lữ tâu, Thái Thúc Đoạn ỷ trong có quốc mẫu yêu vì, ngoài cậy có đất kinh thành là nơi hiểm yếu, luyện tập binh mã mưu chiếm đoạt nước Trịnh. Xin chúa công cho tôi đem quân đến đó, bắt Đoạn đem về trị tội. Trịnh Trang Công suy nghĩ một lúc rồi nói, Thái Thúc tuy vô đạo, song tội lỗi chưa rõ rệt, nếu giết nó không khỏi đau lòng mẹ ta. Hơn nữa trong tình ruột thịt, ta sẽ bị người ngoài dị nghị là bất nghĩa bất hiếu. Công tử Lữ cúi đầu tâu. Tâu chúa công, nếu trọng tình ruột thịt mà không quyết đoán được quốc sự, e không tránh khỏi tai họa. Trịnh Trang Công nói, nếu Thái Thúc cố ý bội phản thì thế nào mỗi ngày sẽ mỗi lộng hành thêm. Chừng ấy tội lỗi đã rõ ràng, nếu trừng trị cách nào mẹ ta cũng không nói gì đặng. Công tử Lữ bùi ngùi tâu, kiến thức của chúa công rất xa, tôi không thể nào sánh kịp, song chỉ e thế lực của Thái Thúc mỗi ngày một to, khó mà trừ được. Trịnh Trang Công hỏi, thế thì bây giờ phải làm thế nào để mẹ ta khỏi quán trách ta là vô đạo? Công tử Lữ tâu, đã lâu chúa công không vào triều nhà Châu, ấy bởi chúa công lo việc Thái Thúc, nay phải giả cách vào chầu vua Châu để cho Thái Thúc thưởng kinh đô bỏ vắng, tất đem binh đến đây chiếm đoạt. Tôi xin đem quân phục sẵn ở đất kinh thành, đợi Thái Thúc cử quân đi, lén vào chiếm giữ. Còn chúa công cũng đem một đạo quân theo đường tắt mà đánh ập lại, thì Thái Thúc dù có cánh bay lên trời cũng không trốn thoát. Trịnh Trang Công nói, kế ấy rất hay, song chớ nên tiết lộ ra ngoài. Công tử Lữ bái tạ lui ra. Ngày thứ Trịnh Trang Công thăng điện, nói dối rằng mình bận sang chầu vua Châu, giao việc triều chính cho Tế Túc. Khương Thị hay đặng tin ấy cả mừng, viết mật thư sai người tâm phúc, đem đến kinh thành trao cho Thái Thúc. Trong thư ước hẹn nội trong sơ tuần tháng 5, phải hưng binh về lấy nước Trịnh. Lúc đó vào hạ tuần tháng 4, công tử Lữ đã sai người phục nơi yếu lộ, nên bắt được người đem thư ấy. Công tử Lữ bèn giết Quách, rồi mang thư đem về dâng cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công rất đau lòng nhưng không thể vì tình máu mủ mà dung kẻ phản nghịch. Bèn phong bức thư ấy lại như cũ, rồi sai người tâm phúc của mình đem đến kinh thành, giao cho Thái Thúc. Được thư, Thái Thúc phúc đáp hẹn ngày mùng 5 tháng 5 động binh và dặn Khương Thị đến ngày đó phải dựng một cây bạch kỳ trong thành để biết chỗ tiếp ứng. Trịnh Trang Công xem thư phúc đáp nghĩ thầm, thế này thì mẹ đừng trách con là vô đạo. Đoạn vào từ biệt Khương Thị, dối rằng mình đi qua Châu, rồi kéo binh ra khỏi thành, đến đóng nơi Lâm Viên. Công tử Lữ cũng lén đem 200 cỗ xe chiến qua phục gần kinh thành. Thúc Đoạn từ khi tiếp được thư đó liền sai con là Công Tôn Hoạt qua nước Vệ mượn binh, rồi lấy cớ về kinh đô để coi việc quốc chính mà kéo quân ra đi. Công tử Lữ sai người thám thính, hay tin Thúc Đoạn đi rồi, bèn kéo quân vào thành, nổi lửa lên làm hiệu, chiêu tập bá tánh, kể rõ tội mưu phản của Thúc Đoạn. Do đó cả thành bá tánh đều quán ghét Thúc Đoạn vô cùng. Còn Thúc Đoạn kéo quân ra đi chưa đầy nửa buổi, thấy kinh thành lửa bốc nghịch trời, biết là có biến, vội đem quân trở về cứu viện. Về đến nơi, thấy kinh thành bị chiếm, lòng đầy căm tức, xua quân vây thành công phá. Chẳng ngờ Trịnh Trang Công lại kéo quân đến đánh, làm cho Thúc Đoạn không biết đường nào mà chạy, túng thế phải kéo binh đến đất cung, là chỗ được phong trước kia, để cố thủ. Trịnh Trang Công dẫn binh đến phá thành. Cung thành chỉ là một ấp nhỏ làm sao cự lại binh triều, chẳng bao lâu thành bị phá. Thúc Đoạn thấy thế đã cùng, ngửa mặt lên trời than rằng, mẹ ta đã gạt ta còn mặt mũi nào thấy anh ta nữa. Nói rồi rút gươm tự vẫn. Trịnh Trang Công vào thành ôm thay Thúc Đoạn khóc rống lên một hồi nói, bởi em làm lếu nên tình huynh đệ phải chia lìa. Nói rồi lục trong mình Thúc Đoạn lấy phong thư của Khương Thị gửi hãy còn, bèn lấy gói chung với bức thư trả lời của Thúc Đoạn, rồi sai người đem về kinh đô, giao cho Tế Túc, trình lại cho Khương Thị. Trịnh Trang Công lại còn ra lệnh đưa Khương Thị sang đất Dĩnh mà tá túc, và thề rằng, nếu không phải chốn Cửu Tuyền, chẳng bao giờ còn thấy mặt nhau nữa. Phong thư về đến kinh đô, Khương Thị mở ra xem, lòng thẹn thùng khôn xiết. Liệu mình chẳng còn mặt mũi nào thấy mặt Trịnh Trang Công nữa, bèn lìa khỏi cung môn, ra nơi đất Dĩnh.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Trịnh Trang Công trở về cung không thấy mẹ, lòng buồn bã nghĩ thầm. Ta đã ép lòng mà để em chết, nay còn nỡ nào lìa mẹ sao đành, nhưng đã trót lời thề, biết liệu sao. Quan trấn Vĩnh Ấp là Vĩnh Khảo Thúc là một người chí hiếu, nghe tin Trịnh Trang Công đem mẹ đi an trí, lòng bất mãn, nói với người rằng, dù mẹ có tội lỗi đến đâu, con cũng không nên bất hiếu, chúa công làm như thế thật là trái đạo. Bèn nghĩ ra một kế, bắt mấy con chim cú đem vào dâng cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công hỏi là chim gì? Khảo Thúc tâu, tâu chúa công đây là giống chim cú, giống chim này ban ngày dẫu một vật lớn như trái núi vẫn không trông thấy, còn ban đêm dẫu vật nhỏ bằng sợi tóc cũng thấy rõ. Thật là một giống vật chỉ thấy được sự nhỏ mà không thấy được sự lớn. Hơn nữa lúc còn nhỏ chim mẹ kiếm mồi cho ăn, lúc lớn lên nó không biết gì đến chim mẹ nữa. Thật là giống chim bất hiếu, nên bắt nó mà ăn thịt. Trịnh Trang Công nghe nói, ngồi lặng thinh. Chợt lúc đó có người đem thịt dê lại dâng cho vua nhắm rượu. Trịnh Trang Công cắt một miếng ban cho Khảo Thúc. Khảo Thúc liền chọn những nơi ngon cắt gói lại một gói, cất vào túi áo. Trịnh Trang Công lấy làm lạ hỏi, khanh để dành chi vậy? Khảo Thúc tâu, tâu chúa công, mẹ tôi đã già mà trong nhà lại nghèo khó, ít bao giờ được ăn miếng ngon vật lạ. Nay được chúa công ban thưởng, nếu không dành cho mẹ tôi, thì tôi không làm sao yên lòng được. Trịnh Trang Công nói, ngươi thật là một người con chí hiếu, tiếc rằng trẫm không thể bằng ngươi được. Khảo Thúc giả bộ ngơ ngác hỏi, quốc mẫu vẫn được mạnh giỏi, cớ sao chúa công lại tỏ ý buồn bã? Trịnh Trang Công đem câu chuyện thúc đoạn bội phán và đày Khương Thị ra đất Vĩnh. Nay hối hận, nhưng mắc phải lời thề, không làm sao công thấy mặt mẹ. Khảo Thúc nghe xong buồn bã tâu. Thúc đoạn đã mất, tình cốt nhục chia lìa, nay chỉ còn quốc mẫu, mà chúa công lại bỏ bề phụng dưỡng, e lỗi đạo làm con. Nếu bệ hạ đã lỡ lời thề, tôi xin dân kế, có thể trông thấy mặt mẹ, mà khỏi phạm lời thề đó. Trịnh Trang Công mừng rỡ hỏi, người có cái gì hãy giúp trẫm. Khảo Thúc tâu, chúa công truyền đào đất đến tận thạch, rồi làm một cái nhà dưới hầm mà rước quốc mẫu đến đó. Chúa công coi như đó là chốn suối vàng, hai mẹ con sẽ cởi mở được nỗi lòng nhớ nhung cắt tị mà không cái lời thề. Trịnh Trang Công y tấu, bèn sai Khảo Thúc đem 500 cán dân khỏe mạnh đến quốc vĩ, đào một cái hầm dưới núi Ngô Tỳ, sâu hơn 60 trượng, làm một ngôi nhà gác trên mặt suối và đặt hang dài. Khảo Thúc bái mạng, trước tiên trở về đất Vĩnh ý kiến Khương Thị, nói rõ lòng hối hận của Trịnh Trang Công, muốn rước quốc mẫu về phụng dưỡng. Sau đó mới đến Ngô Tỳ lo việc đào suối. Chẳng bao lâu công việc hoàn thành, Khảo Thúc liền đưa Khương Thị đến Ngô Tỳ và viết biểu dâng cho Trịnh Trang Công hay. Trịnh Trang Công đến nơi thấy mẹ dội sụp lại nói, ngộ sanh này bất hiếu, xin mẫu hậu dung tha. Khương Thị buồn vui lẫn lộn, ứa nước mắt nói, đó là lỗi của mẹ, con đâu có tội gì. Nói xong, đỡ Trịnh Trang Công dậy. Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Trịnh Trang Công cõng mẹ lên thang, rồi đưa về cung. Người nước Trịnh trông thấy, ai nấy chắp tay lên trán khen vua là người chí hiếu. Ấy cũng nhờ có Vĩnh Khảo Thúc mà mẹ con Trịnh Trang Công mới đoàn tụ được. Trịnh Trang Công cảm ơn Khảo Thúc, phong cho Khảo Thúc làm đến chức đại phu, hợp với Công Tôn Ý mà chưởng quản việc binh quyền. Về sau Phan Thiên Sinh có thơ khen Khảo Thúc như vậy. Lời thề đã lỡ giữa muôn dân, lỗi đạo đành cam với mẫu thân, ví chẳng mưu cao người Khảo Thúc, Trang Công đâu dễ vẹn nhân luân.